Tu thiền ở đây lấy cái tĩnh làm thể, lấy cái yên lặng làm dụng. Cho nên ngài ví dụ người bệnh muốn đi thì cần cây gậy, phải không? Cây gậy là cái trợ, mà cái con người là mới là chánh. Như vậy người bệnh muốn đi cần có cây gậy, thì cây gậy là cái giúp cho cái người bệnh đi được. Chứ vậy thì cây gậy mà nói là chánh thì đó là sai rồi. Thì cái yên tĩnh đó ví dụ như cây gậy, mà cái yên lặng ví dụ cây gậy, còn tỉnh tỉnh sáng suốt đó là ví dụ con người. Như vậy thì khi chúng ta tu mà lúc nào yên lặng mà không tỉnh tỉnh thì đó là không tốt, đó là mất cái gốc. Vì vậy mà tôi nói khi chúng ta bị hôn trầm thì gọi là đi vào hang quỷ, phải không? Hang quỷ tức là mất cái gốc tỉnh giác của chúng ta rồi, thì như vậy là trái với cái lẽ thật, trái với cái đạo giác ngộ. Hiểu như vậy thì quý vị mới không lầm trong lúc chúng ta tu. Chứ còn không hiểu cái này thì khi tu và tưởng yên yên nó là tốt, cứ cho nó yên hoài, không cho nó tỉnh thì yên riết rồi. Có khi những vị mà tu nhập định ngày này qua ngày kia mà không tỉnh thì cũng không tốt. Cho nên chúng ta tu đừng có ham, mình định cái quên hết thời giờ. Bởi vì có nhiều Phật tử ngồi thiền cái chân nó hơi đau đau, cái sập, cái muốn nhìn đồng hồ cái tới giờ chưa. Thí dụ như ngồi một giờ mà nghe cái chân đau đau rồi thì lúc đó cũng phải khó khó chịu. Cái gì? Nhìn đồng hồ, mà nhìn đồng hồ chưa thấy tới giờ, vui không? Thấy cả bọn hơi ngán rồi, thôi thì cũng ráng vậy. Lỡ là phải ráng, ráng kéo chân lại ngồi, ngồi ngồi lâu lâu đau nhiều chút nữa, nhìn đồng hồ cũng chưa tới giờ thì càng ngán hơn nữa. Như vậy thì lúc đó ước gì mình ngồi cái mình quên hết trơn, quên thân quên giờ chắc khỏe lắm, phải không? Mơ ước được quên thân, được quên giờ, mà sao ngồi không có bữa nào quên được cái đó hết, phải không? Thì thấy như vậy thì hơi buồn, cái bọn mình khổ suốt đời rồi đó, không có tiếng, không có hay. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Nếu mà quên thân, quên giờ thì lúc đó gọi là tỉnh hay là không tỉnh? Đó là lặng mà không có tỉnh. Như vậy thì chỉ có cái trợ mà không có cái chánh, chỉ có cái phụ mà không có cái chánh. Như vậy thì đó là sai. Còn bây giờ chúng ta ngồi vọng tưởng lên thấy, đau chân biết, cái gì cũng biết hết, đó là tỉnh hay là sai? Tỉnh đó là hợp lý, nhưng mà vọng tưởng thấy biết, đau chân biết mà không có thèm nghĩ cái gì hết, đó là hay. Biết mà không nghĩ bậy, không nghĩ lăng xăng, mà nghe cái tiếng đồng hồ tích tắc, nghe cái gì động chung quanh đều nghe hết, chân mình đau mình cũng nghe luôn, nghe hết mà không có nghĩ bậy, thì lúc đó sao? Lúc đó là trúng, lúc đó rất là hợp lý. Không nghĩ tức là lặng, mà biết hết đó là tỉnh, phải không? Như vậy mà người ta cũng hay ngán cái đó, cứ mơ ước là ngồi thiền với nào quên hết trơn cho sướng, phải không? Như vậy thì ngồi quên để khỏe thôi, chứ không phải ngồi để mà đào luyện tâm của mình. Mình thấy tình niệm nó thuận, nó nghịch, nó đúng, nó sai, để mình đào luyện nó. Còn nếu mà mơ mơ hay là im lìm không biết gì nữa thì còn gì đào luyện. Thấy như là hay, nói bữa nay tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ không biết gì thì tưởng đâu định dữ rồi, phải không? Nhưng mà định nhiều đó lại là cái thiếu về tỉnh, mà thiếu tỉnh là không tốt. Cho nên quý vị đừng có buồn, đừng có ngán. Ngồi thiền mà thí dụ hạn chế 1 giờ mới xả, mà ngồi tới 45 phút cái chân nó đau quá, mở mắt hay nhìn đồng hồ thấy còn 15 phút thì lúc đó sao? Thầy cũng vui vẻ kéo chân ngồi cho đàng hoàng, tỉnh, đừng cho nó loạn, mà cũng không cho nó đi tới cái hôn trầm. Giữ yên, thấy được cái đau, thấy được tất cả những cái động tĩnh trong cơ thể mình, kể cả những cái ý niệm dấy lên đều thấy hết. Đừng thèm sợ nó mà luôn luôn làm chủ nó, thì đó là quý vị thành công. Thắng là ở chỗ đó đó. Thắng là mình dẹp được ý niệm, thắng là mình vượt qua khỏi cái đau, tự mình làm chủ. Cái đó mới là cái hay. Chứ còn quên mất tiêu hết đó, thì cái đó chưa phải là hay. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của sự tu. Cho nên ở đây nói thêm, lại nói loạn tưởng là bệnh, vô ký cũng là bệnh, lặng lặng là thuốc, tỉnh tỉnh cũng là thuốc. Lặng lặng phá loạn tưởng, tỉnh tỉnh trị vô ký. Lặng lặng sanh vô ký, tỉnh tỉnh sanh loạn tưởng. Lặng lặng tuy có thể trị loạn tưởng mà lại hay sanh vô ký, tỉnh tỉnh tuy có thể trừ vô ký mà lại hay khởi loạn tưởng. Thì hai cái đó nó lâu thì nó dễ sanh qua bệnh khác. Bởi vậy cho nên trong đây Ngài mới lập bốn câu kệ này, người tu thiền phải thuộc lòng mới được. Tỉnh tỉnh lặng lặng phải đó. Tỉnh tỉnh lặng lặng thì đó là phải. Thì khi nào ngồi mà thấy tỉnh mà tập tâm mình nó an không nghĩ gì hết, đó đúng rồi, mình đang đi đúng đường, không có gì lo, không có gì sợ. Còn vô ký lặng lặng sai, lặng lặng mà không biết gì nữa đó, thì đó là vô ký. Cái lặng lặng đó là sai, là trật rồi. Đó. Còn câu kế, lặng lặng tỉnh tỉnh phải, loạn tưởng tỉnh tỉnh sai. Chúng ta ngồi lặng lặng mà hằng tỉnh tỉnh thì lúc đó biết là đúng. Cho nên hai câu này tuy hai mà một, chỉ đổi lặng trước tỉnh sau, hoặc là tỉnh trước lặng sau thôi, phải không? Hai cái đó đều trúng hết. Lặng lặng tỉnh tỉnh phải, rồi tỉnh tỉnh lặng lặng phải. Chỉ con cái lặng lặng mà vô ký là sai, tỉnh tỉnh mà loạn tưởng là trạch. Như vậy thì quý vị nhớ hai câu này, lặp đi lặp lại mãi trong cái giờ mình tu thì mình không có lầm, mà có thể mình trị được những cái bệnh của mình nữa. Chứ nếu mà không có nhớ kỹ thì nhiều khi chúng ta tu mà rồi không biết nó sẽ đi tới đâu, nó đang trở về cái gì. Có nhiều người hay hỏi tôi câu này, nói rồi mình tu thì cứ lặng lặng tỉnh tỉnh hoài vậy, không tính toán gì hết, riết là thành ngu quá rồi, phải không? Như vậy tu riết thành ngu, phải không? Thì tôi trả lời, tôi nói rằng chỉ sợ không được lặng lặng tỉnh tỉnh thôi, chứ đừng có sợ lặng lặng tỉnh tỉnh là ngu. Tại sao? Bởi vì lặng lặng tỉnh tỉnh tức là trở về cái nguồn linh tri của mình. Linh tri là cái biết sáng suốt của mình, chứ không có ngu, phải không? Nhưng mà cái biết sáng suốt đó nó không phải là cái biết của loạn tưởng, cho nên nó thầm lặng mà hằng sáng. Cái hằng sáng đó, cái công dụng của nó bất khả tư nghị, chứ không phải thường. Mà tại vì chúng ta chưa có thuần, chưa có trọn vẹn, thì thấy có khi nó chưa có cái công dụng, mình tưởng là không có lợi ích, chứ đi tới đó rồi mới thấy cái lợi ích không thể nghĩ bàn được. Đó là nói cho hiểu được cái ý nghĩa đó. Đây nói thêm, lặng lặng là trợ, tỉnh tỉnh là chánh. Đó, quý vị nhớ, cái gì là chánh, cái gì là trợ, phải không? Lặng là trợ, mà tỉnh mới là chánh. Còn mình ngồi mà mình muốn sao cho quên hết thời gian, quên đau thân, thì lúc đó mà muốn cái chánh là muốn cái trợ. Muốn cái trợ là mà đi lạc đó, phải không? Cho nên phải đừng có sợ đau, đừng có sợ mỏi, mà mình cứ tỉnh tỉnh sáng tỉnh tỉnh mà lặng lặng vậy là trúng, chứ đừng có mong quên đó. Cái chỗ này là cái chỗ nhắc tới chắc lui để cho quý vị nhớ kỹ. Lại nữa, sáu pha liệu giảng cần phải biết rõ năm ấm trong nhất niệm nha. Ở đây còn nói bước thêm một bước nữa là năm ấm trong nhất niệm. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức nha, ở trong một niệm. Nghĩa là dùng thức tương ưng phân biệt rõ ràng, gọi là thức ấm. Lãnh nạp tại tâm tức là thọ ấm. Tâm duyên lý này tức là tưởng ấm. Hành dụng lý này tức là hành ấm. Ô uế chân tánh tức là sắc ấm. Năm ấm này luận về thể tức là nhất niệm. Nhất niệm này nói về thể thì toàn là năm ấm à, bởi vì trong một niệm chân thật đó nó có đủ năm ấm hết rồi. Tại sao? Tức là dùng cái tỉnh rồi nó tương ưng với cái sáng suốt, thì sáng suốt phân biệt thì gọi đó là thức ấm. Lãnh nạp tại tâm tức là thọ ấm, tức là mình nhận cái đó là cái phải là tâm mình thì đó là thọ ấm. Tâm duyên lý này tức là tưởng ấm, tâm mình nhận ra tỉnh tỉnh lặng lặng là đúng đó, là chỗ đó là tưởng ấm. Hành dụng lý này tức là hành ấm, mình ứng dụng cái đó là tu, đó là hành ấm. Rồi ô uế chân tính là sắc ấm, những cái niệm dấy lên nó làm cho mờ tối cái chân tánh mình thì cái đó là sắc ấm. Thì như vậy chúng ta ngồi tu một niệm thấy đủ năm ấm hiện tiền. Năm ấm này luận về thể tức là nhất niệm. Nhất niệm này nói về thể toàn là năm ấm, nó không có rời, không có cách biệt nhau. Thấy rõ ràng trong nhất niệm này không có chủ tể, tức là nhân không tuệ. Thấy như huyễn như hóa, tức là pháp không tuệ. Đó, cái chỗ này chúng ta tu để phát sanh trí tuệ. Và thế nào phát sanh trí tuệ? Đây, thấy rõ ràng trong nhất niệm này không có chủ tể. À, không có chủ tể, tức là trong cái thân năm ấm không có chủ tể, là nhân không tuệ, tức là cái trí tuệ thấy về nhân không. À, mình biết rõ thân năm ấm không có chủ tể, đó là mình được cái trí tuệ thấy về nhân không. À, thấy như quyển như hóa, tức là pháp không tuệ. Mình thấy tất cả sự vật duyên hợp không thật, có như quyển như hóa, thì đó là mình được pháp không tuệ, tức là cái trí tuệ thấy được pháp không. Thấy nhân không, thấy pháp không, đó là phá được hai cái chấp, chấp ngã và chấp pháp. Mà người phá được hai cái chấp này thì sẽ vượt ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Thế nên cần phải biết năm niệm và sáu pha liệu giảng này, xin chớ nghi ngờ. Như muốn lấy vàng thật, phải biết rõ cái nào là gạch ngói và vàng giả. Chỉ cần lựa bỏ viên ra hết, dầu không biết vàng thật, vàng thật cũng tự hiện ra, lo gì chẳng được. Đó, chỗ này giải cho mình thấy tường tận, nghĩa là chúng ta giảng tập được cái nào là sai, cái nào là quấy, không phải, chúng ta loại ra hết, thì hết cái quấy, cái sai thì cái thật nó hiện tiền, chứ không có lo. Cho nên nhiều khi Phật tử tu thấy sao cả ngày mình cứ nói buông vọng tưởng hoài, buông vọng tưởng hoài mà không kiếm cái gì thật quá, cứ lo bỏ vọng tưởng không à, rồi đâu có tới cái gì hay, phải không? Cứ lo bỏ vọng tưởng cái bộ nó tầm thường quá. Thì quý vị thấy vọng tưởng là cái giả, mình bỏ hết cái giả thì cái thiệt nó hiện ra. Chỉ vì chúng ta không bỏ, không phân biệt được giả và thật, hai cái nó lẫn lộn, cho nên chúng ta không thấy được cái thật. Chứ giờ chúng ta đã phân biệt rành rọt cái này là giả, không cho nó xen vào, không cho nó lẫn lộn ở trong, thì cái đó nó sạch rồi, thì cái thật nó hiện tiền. Không tìm không kiếm, nếu mà tìm kiếm được thì bệnh. Vì vậy mà biết rõ cái giả, không theo, không dính, thì cái thật nó hiện tiền, khỏi tìm kiếm ở đâu. Như vậy mới thấy cái công phu tu của mình nó không phải là công phu trèo non lội núi để tìm cái gì quý, phải không? Mà chỉ làm cái công phu gạn lọc nội tâm. Nội tâm cái gì giả dối tạm bợ đừng thèm chấp nhận, thì những cái giả dối tạm bợ không chấp nhận rồi thì cái chân thật nó hiện tiền, không khó khăn chút nào hết. Nói như vậy quý vị nghe dễ hay khó? Dễ mà làm khó. Hiểu thì dường như dễ mà thực hành thật là khó, tại vì mình quen nhận cái giả làm cái thật rồi, bây giờ loại nó ra rất là khó. Nhưng mà tôi tin rằng sẽ làm được, bởi vì mình đã biết nó là giả thì lâu ngày nó phải rớt hết chứ không có còn.